thưa các bác, các anh chị, sau gần 7 tháng, chúng ta lại được có đức duyên ba ngồi lại thầy. Thì trong lúc thầy đi hóa thì đi trước pháp, thầy chúng con cũng cố gắng tự tu tự tiến. Chúng con rất cảm tạ thầy đi du thuyết nhưng giúp cho chúng con tài liệu thật đầy đủ, sách vở, băng ghi âm, băng ghi hình đầy đủ để chúng con theo đó học hỏi và cũng như đi theo gót thầy mỗi nơi trên thế giới. Chúng con rất vui mừng hôm nay tái ngộ được thầy, và thứ nhất là mừng nhất là cảm ơn bề trên, cha mẹ bề trên cho thầy sức khỏe chuyện này về. Không thấy thầy rất mạnh khỏe và việc là chúng con hết sức mừng. Chúng con tất cả nơi đây hướng về thầy, thương thầy nhưng vẫn ngắm pháp tự tu tự tiến, không đi bên tả, không đi bên hữu. Giờ đây thì con cũng xin thay mặt anh em và con cũng xin tất cả anh em trong tâm cảnh lễ thầy và tạ ơn thầy.
Trên đường tu học, mỗi người của chúng ta mong muốn làm sao sử dụng khả năng thanh tịnh của chúng ta là thể hiện một từ tâm đối diện giữa con người và lục con người. Phải làm sao mở ra tự thức để khai tâm mở trí. Như vừa rồi của bạn, các bạn đã nghe nói chuyện chơi thôi, nhưng mà không có chỗ nào không mở. Cho nên chân lý là vô cùng, nói chuyện chơi thôi, nói giỡn thôi, nhưng đều là mở. Nhưng ngược lại thế gian tâm tối, mở miệng đấu tranh chém giết đều xấu, tự hại lấy tâm mình, tưởng là ta đắc. Cái đó chúng ta đã làm. Và ngày nay chúng ta từng tối không làm cái đó. Trước khi chúng ta chia tu, chúng ta là người phạm, đem cái tâm eo hẹp, tranh chấp vô lý và không suy xét. Ai nhục người nhưng mà ngược lại đã mạo nhục mình không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mở tâm rồi, chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta làm một điều rất tốt, thực hành để cứu ta và ảnh hưởng mọi người. Thì chúng ta cũng là huynh đệ tỉ muội trong quả địa cầu này, đang nhờ khí thanh khí trực đi là con đường khai triển của tâm linh. Cho nên chúng ta trì khi tu, chúng ta tu xây dựng cái đức nhịn nhục. Càng nhịn nhục càng được khai triển tâm linh, càng nhịn nhục càng đạt tới một phần sáng suốt tự thức, chứ không phải sáng suốt để ăn hiếp người ta, và đừng sáng suốt để phao du cho người khác. Cái đó là trở lại chỗ tâm tối. Chúng ta phải chứng nghiệm rõ là cái gì hữu ích và cái gì không hữu ích. Cho nên các bạn tới tu tới đây đâu không phải người ngu, đều là có trí óc, có tâm linh, có sự khôn ngoan, có biết hơn thua, biết tranh chấp, biết lợi lộc, biết lắng áp thiên hạ. Ngày hôm nay các bạn là nhìn các bạn đi nó mệt mỏi quá, không bao giờ kia. Cho nên các bạn lui về thanh tịnh và đi giữ lại còn sáng suốt, rồi mới thấy rằng cha là chúng ta tha phương khẩu thịt bỏ cha bỏ mẹ trên trời xuống thế gian, sống trong sự tranh chấp vô lý ngu xuẩn. Vì chúng ta bỏ sự ngu xuẩn để trở về với sự thanh cao, để khai triển duy thiện tối lạc, để tìm hướng về thiện nghiệp và đem sự lạc an cho quân, cho dân chúng, cho mọi người được gần chúng ta. Gia đình ta gần gũi cho 3-4 người thôi, tạo sự tranh chấp, tạo sự hơn thua, rồi tạo sự mờ ảo điên cuồng cho chính mình mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã nếm qua những cái mùi vô ích đó, không cần thiết đó. Ngày nay chúng ta thực hiện sự tạo sự, làm sao cởi mở ra, mình nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác được. Cho người tu vô vi là hạ mình, nhẫn hòa, nhẫn nhục và học hỏi bất cứ từ đâu đấy. Một hành động nào, một tiếng động nào ở thế gian cũng đang giáo dục chúng ta và nâng đỡ cho chúng ta tiến hóa. Chúng ta không nên phụ. Vì nếu chúng ta đi cái bản chất sống cao ngạo mạn, tự ái, tranh chấp và chê khen, đó là cái lỗi của chính mình, dẫn đến bức tường tâm tối và không có tiến được. Chúng ta ngày nay chúng ta nói về điển, hạ tất cả những cái tần số ô trực thanh điển mà chúng ta đã thu lượm được hàng ngày ngay trong kim bồ đạo. Các bạn đã thơ thớ trong tâm hồn khi các bạn thiền. Và cái luồng thanh điển đó nó giao cảm bề trên. Sau cái pháp luân thường chuyển của các bạn làm được rồi thì bề trên mới chuyển biển cho. Cũng là pháp luân thường chuyển các càng không vũ trụ rút biển của các bạn lên bề trên. Thì các bạn được nhàn hạ, làm con người sống trong cảnh nặng trược mà tâm các bạn nhàn hạ là gì? Các bạn mới xác nhận các bạn là tiến tại trần chứ đâu phải người phàm nữa. Tâm nhàn hạ và chúng ta quyết lòng đi trở về quê xưa chốn cũ. Và không đi trong cái tranh chấp vô lý nữa mà chúng ta trở về với sự thơ thới thanh nhẹ chúng ta đã có từ bao nhiêu kiếp. Bởi vì chứng minh các bạn thích sự thông tho không? Thích sự sẽ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với những cái gì đây? Toàn là sự nhẹ nhàng. Nếu hơi thở không nhẹ nhàng thì đâu các bạn được ngồi êm trong cái xó mà chút tiếng này mà mấy chục người ngồi mất vệ sinh. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì không có vệ sinh, không có mất vệ sinh. Chúng ta hướng về cái cơ khí nhất. Mọi người là một, cho nên chúng ta có thể sống chung chung chỗ em ạ. Chúng ta tha thứ lẫn nhau, thương yêu xây dựng thật sự và không có tự lừa gạt lên chính mình nữa. Cho nên các bạn đã và đang đi, đi nữa đi. Chắc chắn là con đường nó phải đi, mà chúng thường con đường đó là mọi người đã và đang khao khát. Cái chiều hướng ở kỳ ba này nó làm đóng loạn tâm linh, là nó khùng ảo, tranh chấp vô lý. Ngày hôm nay chúng ta bước được ra khỏi cái bể khổ trầm luân đó, ra khỏi cái nhóm lửa này. Chúng ta đắp đốt lửa thiên là lửa trời, lấy lửa trời đốt mà xây dựng tiến hóa lên trên. Cho nên các bạn mỗi đêm mỗi ngồi thiền là nung nấu đốt hương đăng trong nội tâm các bạn, đốt được cái đèn là có cơ hội đi. Nhưng muốn đốt phải có công phu, phải gắng chi, phải lập được quân bình và thấy rõ chúng ta đã lừa gạt ta. Thắp đèn thắp lửa không thắp mà cứ thổi lửa cho lửa tắt, chúng ta làm nhiều quá rồi, không làm được. Cho nên thanh tịnh, rút về nguyên điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Cái quyền sách cuối cùng, quyền diệu pháp giới cuối cùng là tha thứ và thương yêu của mọi tâm linh. Hỏi các bạn có cái đó không? Đứa con nít cũng có rồi. Mẹ nó đánh nó ghét nhưng mà chút nó cũng có thương mẹ. Con chó cũng có bạn. Bạn đánh con chó quay quần nữa bạn. Nó có cái vốn tha thứ và thương yêu. Nhưng mà loài người không chịu sử dụng. Và tô điểm con người càng ngày càng gia tăng và bước con người trong sự tranh chấp vô lý mà không tiến hóa được, càng ngày càng đen tối thêm mà không có tiến triển. Tưởng mình hay, tưởng ta đã học giỏi, nhưng mà kỳ thật ta ăn cắp nhắm mớ chứ không có học được cái gì hết. Sự thật chưa sử dụng khả năng của chính mình để học, thậm chí người tu đây cũng chưa sử dụng khả năng chính họ để học cái quy chân lý của thượng đế và chân lý của chư Phật, nhắm mơ thôi. Cho nên chúng ta thấy được chúng ta hổ thẹn, cố gắng nuôi về thanh tịnh, tận dụng khả năng chúng ta trở nên một vị Phật rõ rệt, mở động tiềm định, thăng hoa tư tưởng, khai triển vô cùng. Đó mới lập được hạnh nhân sinh, đó mới đem pháp thị duy tư những người phàm tục, những người đã vơ vơ tại thế. Nó cũng con thượng đế mà nói chân lý nó không hiểu, nói điều về nó không hay, nói cha mẹ trên trời nó không nhìn mặt. Tại sao? Tại vì nó ôm cái mặt phàm, thế phàm của nó. Nó tưởng cha mẹ nó phải thể hiện cái mặt cho nó thấy không. Cha mẹ mẹ nó đi trong hơi thanh nhẹ, nó đang thở đây, vuốt ve từ sơ thịt, từ bào, từ sơ gân, từ đường trình thần kinh của nó. Nó mở tới đâu thì cha mẹ nó đi đến đó. Sự thanh nhẹ an ủi lăng lăng trong tâm hồn nó mà nó không biết. Cho nên nhiều người tôi nhầm lẫn ở chỗ đó. Tôi phải ra, tôi phải gặp thượng đế, tôi phải gặp Quan Âm, tôi phải gặp cái này cái kia cái nọ. Đó là hữu hình hữu hoại, chân tướng của nó là vô hình vô tướng. Cho nên tôi thường thường nói các bạn là cảnh, cảnh là các bạn. Các bạn không mà có mà không, đó là bạn. Bạn phải về chỗ đó, bạn mới thấy rằng Phật là ai. Chính các bạn là Phật đại trận. Không nên bị hạ giới lưu lôi cuốn và tranh chấp nữa. Giữ cái phần thanh tịnh đó để tận hưởng đời đời. Chúng ta đã phát đại nguyện vì chúng sanh, tất cả phải lên trời, tôi mới đi theo. Bây giờ ngày nay làm cỏ tôi cũng chịu nữa. Tại sao? Tại sao tôi chỉ làm cây cỏ tôi mà tôi cũng chịu nữa? Tại sao? Sản các tôi cũng chịu nữa. Tại sao? Vì hạnh nhân sinh của tôi, lời nguyện của tôi có làm. Vì tôi có hạnh tu, tôi đạt cho Bồ Tát tôi cũng phải làm, tôi đạt cho Thượng Đế tôi cũng phải làm. Cho nên kỳ tới đây Thượng Đế phải làm cây cỏ cho chúng sanh, để bắt chúng sanh bước lên sản các tự thức tâm và lo tu. Cảm thấy sự hổ thẹn của chính mình, Ngài đã hy sinh nhiều năm nhiều kiếp, Ngài nói Ngài con phải làm cây cỏ để hộ độ cho chúng sanh, để ban thân khí cho chúng sanh. Đi tới vùng đó là đã biết rồi, nơi này không có gì hơn bằng tu học, nó mới xây dựng được vũ vô tình vô tận nghĩa sinh, thì không làm được, chúng sanh không có cơ hội gì. Cho nên đã nó đã học qua nhiều khóa tham lam, ngày nay những vị Bồ Tát phải hy sinh để ban thanh khí cho nó. Cho nên con người ở thế gian đã ban nhiều cái luận thuyết cởi mở để đổ tâm, nhưng mà cả hạnh hy sinh luôn cả thân xác kể tâm hồn nữa cũng phải làm việc, làm mấy ngưỡng cho nó ngồi cũng phải làm để nó có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta hiểu đường tu là chính hành giả đã phát đại nguyện, cho nên xây dựng chúng sanh có cơ hội tương lai phải tu tiến. Mà khi cảm thức được họ là cái bùng thanh nhẹ đó thì chúng ta mới thấy là hổ thẹn, chúng ta mới chịu hạ mình và ái tư thân tình thương huynh đệ tỷ muội của cả địa cầu, nó mới thực hiện được kỷ nguyên di lạc di thiện tối lạc, hướng về thiện nghiệp đem sự lạc an cho tất cả mọi người, hạnh nhân sinh tràn đầy mới thực hiện được. Cho nên người tu vô vi, thực hiện vô vi, đã làm mẹ, đã làm hiền thế, đã làm hiền mẫu, đã làm nguyên phụ, bị đòn không ít, bị xã hội, bị hoàn cảnh, bị ân sư là hoàn cảnh đập cái đầu mình. Tới ngày hôm nay chi vật tự ái đau khổ vô cùng, cho nên chúng ta nguyện hy sinh để chúng ta hy sinh trong sự thanh tịnh để đóng góp cho chư tiên chư Phật trong lúc thực hành chương trình chuyển hóa này. Cho nên hạnh này là hạnh cao đẹp nhất, phải ráng đi để tiến. Nếu chúng không ráng thì tất cả sẽ bị chìm đắm. Cái chặng đường đã hoạch định, tâm linh phải tự thức. Cho nên các bạn đã có cơ hội tốt đẹp, có cơ duyên rất nhiều, không có phải nhiều người, một số nhóm người ít, nhưng mà một số hạnh hy sinh rất cao. Người đã làm mấy gì và muốn làm thêm cho chúng sanh ở tương lai thì hạnh đó phải cống hiến luôn trong thức tâm và mang lại như chư Phật có hiện diện hôm nay, cũng phải thực thi cho đúng điều lớn di thiện tối lạc mới cảm hóa được chúng sanh, lên xuống ngoài nhập xác ngoài nhưng mà không có giúp được chúng sanh cũng là bị tội. Cho nên hạnh hy sinh đó quý vị phải thực hiện từ đó qua những lời khuyến khích và những sự thực hành của chúng tôi. Ngày mai có làm cái gì đó nữa chúng tôi cũng không có phiền muộn, vì hạnh nguyện tự vì đạo phải chấp nhận thực hành xây dựng tiến hóa, đó mới đúng đường lối vĩ đại và thiên cô. Cho nên tất cả mọi người tu vô vi được nâng lên một lớp và thực hành cái gì được giữ lấy sự sáng suốt của chính mình, thanh tịnh của chính mình, đó là thật sự công hiến, đó là đêm qua dân thật. Cho nên tất cả những gì kích động và phản động ở bên ngoài, các bạn lấy đó lấy quán làm ơn và lưu về với những thanh định, nhờ đó các bạn mới có đắc có được chứng quả bên trên. Các bạn có ba hồn, có nơi thanh tịnh, có nơi làm việc, có nơi động loạn, là cái xác này. Xác này chịu tu thì hai nơi kia sẽ được thanh tịnh, ba nơi hợp một, lúc đó mới làm việc của trời đất. Trong cái cơn biến đổi của thế gian này, chúng ta chỉ nên những sự thanh định kết hợp của ba nguyên đó, ba hồn kết mộc, ba nguyên trụ đẳng, đem một cái ánh sáng cho tất cả chúng sanh tâm hạnh tu vô cùng thiên hoa. Hôm nay tôi trở về đây, nhưng mà ngày nào tôi cũng gần các bạn, tuy ra đi 6 tháng nhưng mà sẽ đóng đắm chúng ta đồng học tiếng nói từ ngày hôm nay rồi các nơi cũng sẽ nghe và sẽ hành. Chúng ta càng ngày càng hành động liệu đồng liệu nhất nha theo thiên cơ của Thượng Đế, và chúng ta cũng đi đến đích không cần phải lệ thuộc nữa, cố gắng sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thực hành cái đúng đắn nghiêm chỉnh, không nên tự lừa gạt nữa, thì tất cả những gì ở tương lai chúng ta cũng sẽ đạt được sự thành công mỹ mãn và vinh quang rõ rệt. Như các bạn thực hiện hạnh nguyện của các bạn là một cọng cỏ đi nữa, cọng cỏ cũng khác hơn cọng cỏ bẩn cỏ bây giờ. Cọng cỏ sẽ đem lên biết bao nhiêu hồn thơ cứu độ chúng sanh tại thế, một cọng cỏ sống động dân đỏ giống cỏ có thể trị tất cả chứng bệnh tại thế gian, đó là hạnh Bồ Tát đã hy sinh cái tương lai hảo dược hay vô cùng. cứu giúp những bệnh ngay là do những vị Bồ Tát đó đã đặt nặng hạnh hy sinh và thực hiện sự hy sinh của Ngài. Cho nên chúng ta phải biết tương lai mà có tái ngộ những cảnh đó, phải thấy rằng đây là những vị Phật đã cho chúng ta, Thượng Đế đã cho chúng ta, những vị Bồ Tát đã vì chúng ta mà hy sinh và cứu độ chúng ta. Không nên quên ơn của bề trên và tự cho mình là hay, cho mình là giỏi, rồi một ngày nào đó cái tâm của chính mình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Dạ, thầy về rồi tên cha thờ chắc cũng khiến tôi thấy nhớ tàu lần quận đồ đi nữa.
Để tính của bác dẫn bác ra đây. Cái ý chí của bác dẫn bác ra đây. Bác nên giữ cái ý chí đó mà để đi về. Về từ trong
dạ, cái ra tới cửa cái mặt đồ xong xuôi đồ ấm rồi
phải dẫn cái ý chí đó.
Dạ, cái tàu nghe cho mình lực dạ, dạ, nhắm thanh rồi.
Thế là con bệnh con ho, không biết sao mà con ho một năm mấy này là bệnh bác sĩ ở đây nữa, đâu có 90 bác sĩ rồi tìm hoài không ra bệnh gì hết. Bác sĩ thế thầy cho con nhờ bác hướng dẫn con đến đây để gặp thầy, để xin thầy để chỉ dẫn cho con cách con chữa như cách nào để con cho con hết trong người con nó bớt đau bệnh hoài, nó khổ quá mà bác sĩ tìm không ra bệnh gì hết, nó kỳ cục.
Thì biết cái bệnh nó từ da đâu mà ra không?
Dạ, dạ
thưa thầy. Cái nỗi buồn nó tắm tối thì nó tắm được. Cái khổ là cái gì che trời dạ. Mà cái gì che cái chùa nó tối tăm quá rồi. Mỗi chút mỗi hồi mỗi giận mỗi nắng. Cái đó là đi tới chỗ tự sát. Hiểu chưa? Thì tới đây là phải mở cái tâm ra. Phải nghe băng, chỉnh mấy cái băng nó dựng nghe. Để thấy sự sai lầm của mình. Chị đã giết chị nhiều năm rồi không mới mới đây. Chị đã chôn sống chị nhiều năm rồi không mới tới, không mới mới đây. Cho nên chị nghe tôi đây, chị mở. Đừng chị tập giết chị nữa. Những người chỉ là giết chị đó. Không ai, không ai giết chị. Hơi giận đúng chưa?
Là con người ta, con ra là khỏi.
Bỏ đi, bỏ đi. Tôi cứu chị muốn hỏi cho chị một cách chị hết.
Dạ, xem bây giờ thấy là con
mới đến. Chị tính ra, nó khỏi hoài, cái khỏi nó tầy, nó phải ho. Dạ. Không phải cần cái gì hết. Tâm chỉ buồn bực, hờn giận, tự ái, tâm tối vô cùng. Chị cứ nhớ vậy. Rồi bây giờ chị nghe, nghe cái băng nó mở. Thì chị là một người y sĩ tự trị. Chị uống thuốc bậy bạ nó hết thôi.
Thưa thầy, con bị mổ phổi, bác sĩ nó không bị canh xe đó thầy.
Đó.
Bây giờ mà con mổ rồi nhưng mà con vẫn đau từ một năm mấy này.
Chị hại chị. Không ai hại chị hết. Tôi nói chị hại chị nghe cũng tức thiệt nhưng mà vì tôi muốn cứu chị tôi nói thẳng thôi.
Dạ.
Bây giờ chị về chị hỏi chị em này căng xe làm sao? Phải hít thở cách nào? Chị thực hành đi.
Dạ.
Cho nó giải tỏa thôi. Đừng có trói buộc. Trói buộc mình nhiều quá. Từ nhỏ tới lớn toàn là trói buộc lấy chị thôi. Không nên, mở nó ra vui đi. Chị đang hít kinh khí của cả càn khôn vũ trụ mà sống mà. Tại sao chị không sống với tự nhiên? Sắc này có nghĩa gì? Chuyện ở thế gian có nghĩa lý gì? Bởi 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 cặp mắt này, bởi lỗ tai này, bởi cái mũi cái miệng này mà nó phỉnh gì nó cột gì một đống đó, chị thấy chưa? Dạ. Không phải.
Không cởi mở, sống cởi mở lắm chứ con.
Không, không cởi mở. Có cái hờn trong nội tâm.
Dạ.
Không có cởi mở, không có dấu của mắt tôi đâu. Mà chị nghe tôi rồi, tôi thấy nè, 5-6 tháng sau cái mặt chị sao?
Dạ.
Chị ta ngồi, thấy không? Bệnh là tâm sanh. Chứ không phải chị không xảy ra bệnh đâu, chị đừng có tầm tu, không có làm gì mà ta sẽ bệnh. Do tánh sanh. Cái tánh chị nó trôi buộc.
Chị hướng chứ. Chị hay giận
nó. À đó, cái đó giận là thương khỏi.
Dạ.
Giận cho nó buồn.
Dạ, thì qua đây đâu có giận ai.
Làm gì vậy? Chị không giận ai.
Dạ, có buồn thì có, chứ không có giận ai
hết á. Có giận nó buồn.
Dạ.
Không có tránh khỏi. Tôi nói làm sao chị nghe vậy, chị làm cái nó mở trói, chị nói, ồ, ông Tám không thấy tôi giận rõ ràng, không giận mấy gì tôi buồn.
Dạ, dạ thưa thầy, giờ thầy chỉ dạy cho con cách.
Rồi, để chị nghe, chị nói cái cách làm,
dạ.
Chị sẽ vui.
Dạ.
Sống mấy chục năm rồi chết chứ không có ai, tôi sống hoài dạ. Đâu, tụi tôi cũng chuẩn bị chết để đi, cho nên tôi học rồi, tôi mở rồi, tôi nói cho chị nghe, chứ không có tài cán gì hơn chị hết. Làm rồi mới nói, chứ không có phải nói dốc.
À, con đi bác sĩ hoài.
Nhiều người căng xe phổi nè, chị dạ. Có thể liên lạc, hỏi chị Phụng bên Úc Châu đó, căng xe phổi đó.
Dạ.
À, chị còn trói buộc chị gấp mấy lần chị nữa. Nhưng mà bây giờ chị mở rồi đó.
Dạ.
Chị khỏe rồi
Xin phép hỏi thầy hai, thầy chị em. Chuyện thứ nhất là cái xương đau. Dạ. Đi nó đau lắm. Bây giờ làm pháp luân được mấy tháng nay thì càng ngày nó càng đỡ đi. Thì cái đó là do sao? Bởi vì thuốc bác sĩ trị không được. Uống thuốc thì hết mà không uống thuốc là không trở lại.
Cái đó nó cũng do trong cái thần. Theo thuốc tàu đó thì anh mua đổ tầm anh uống mau ha.
Dạ.
Đổ tầm.
Dạ.
Đổ tầm nó là thật sự trị cái bệnh đó.
Dạ.
Uống đổ tầm với tạc heo hai thứ.
Dạ.
Cái việc nấu một lần nấu 5 rưỡi ha.
Dạ.
Chân hay nấu mấy cái nước uống.
Dạ.
Hàng ngày uống.
Dạ.
Uống chỉ một tháng hai con tự nhiên cái chân hết.
Dạ.
Được. Ha. Mà dạ. Cái đổ tầm bởi vì cái này là cái do từ cái thận ra.
Dạ.
Mà ai đâu có biết. Mẹ đưa cái bạn coi chứ. Mẹ cái thận thận cái gân chim nó mới đau. Bây giờ anh uống thời gian nó hết. Chuyện khó gì hết. Thấy không? Cái thận là rõ ràng. Thận yếu hả? Cái thận yếu. Mà cái thận thứ ba anh ép xuống nó bao giờ có hay phong hết.
Dạ.
Anh nó hở
rồi. Dạ.
Tôi
dạ.
Dạ. Cho nên nó yếu lắm. Cho nên phải uống cái đó nhiều. Và mỗi ngày mua 5 chỉ đổ tầm nấu.
Như thật
heo
đó,
lấy cái
nước,
nấu nữa
lắm,
nó lại
sáng luôn,
nó đậm mà tốt, mỗi ngày
mỗi. Dạ. Thưa cái câu hỏi thứ hai, thì trước đây cũng có đến thăm thầy lần các thầy cũng có thầy khám. Dạ. Thì cái, có cái hồn ma, nó theo hoài thì không biết bây giờ nó đã còn theo nữa hay là nó...
Anh cứ cố gắng nói đi nghe bằng gì, nó đi rồi, chúng ta nói rồi.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ... bị cái hại cái thận á, bồi dưỡng cái thận nó tu đi, vì khi mà cái thận yếu chừng nào nó sẽ mượn cái chỗ ngay chỗ sinh sống nó vô, lại, có dịp nghe băng,
có
lấy gì nghe, rảnh là tới anh em chơi một chút thôi, ở đây không có bóc lột ai hết, tình thương và đạo đức, mọi người dũng mãnh và thấy cõi đời là tạm. Thương như nhau và giúp đỡ nhau chứ không phải năng nghĩ để tìm lại. Không sợ, không có nghe không nào nói hết. Thực tế là anh biết tôi từ Việt Nam tới bây giờ tôi đâu có làm cái gì. Nhưng mà ở đâu tôi tầm lưng hết. Vì nó muốn mà muốn không được. Không có khả năng làm, không có trình độ. Nó ghét tôi. Nhưng mà nếu mà nó tới với tôi thì mệt luôn. Không có ghét ai.
Cảm ơn. Nếu mình quen cái được 300 người bạn tốt không cũng đói thì giờ con quen chung con á thì là đang có cái cổ dây xây chung cư vô vi thì cái chung cư đó không tới không có tới 300 người đâu có khoảng chừng 30 các tập thôi mà và con nghĩ em thì là nếu mà xây được cái chung cư đó thì chúng con không sợ chết đói.
Cái gì 300 người là 300 người rải rác khắp thế giới.
Dạ.
Nó cũng đói. Còn nếu mà 100 người ở, 30 người ở chỗ mà biết thương yêu, đâu có đói.
Dạ.
Làm cái gì đói. Thằng đánh giày, thằng đi lượm lát, thằng nào cũng có công ăn hết. Dạ. Ăn chay nó tu, biết cõi đời lạc tạm, không phải sự thật. Mình đã gạt mình quá nhiều, không mùi nữa. Hiểu cho đó không?
Dạ.
Thì chúng ta sung sướng là sống trong tình thâm huynh đệ nó giàu có vô cùng. Có điển quá văn, chứ văn đâu quá điển, con người tỉnh táo là tiền rồi, cái gì nữa. Cái thằng lịch trình mà nó cũng có người ta nướng mà mình tỉnh táo ăn nói đàng hoàng đâu có làm sao thì không có việc làm nó dễ như là tu là lập lại quân bình làm sao đó cho nên họ cũng biết chơi nhỉ cái cuộc sống của lễ sách cho nên đâm ra chia rẽ mà nói bậy mà thôi nói sàn mà không có biết đạo là gì mà cũng biết đời là gì tới thật như vậy mà xài ổn của xã hội mà không làm việc được rồi chúng ta tu chúng ta có thầy chúng ta thật sự xài của ông trời của cha tôi xài, của tôi xài và tôi giúp tất cả mọi người. Sao chúng ta giàu tự nhiên hồi trước nữa nè, hồi trước mà mới ra đi làm á, có tiền á, cho tôi mượn 10 đồng không, tiền tôi khó. Mà bây giờ người ta nói 10 đồng mình dám cho 50, cái đó là cái gì? Không hiểu cái gì hết, mình hiểu rồi, không phải của mình, tôi cái cầu của chúng ta được. Tại đó cái xác này không phải xác của mình, nó hồi chết người khác chôn là phải của trời không? Thấy không? Mình hiểu rồi, mình đâu có làm gì. Để cho người ta xài, mình không xài, để người ta xài không sao. Còn tiền hoàng, không đói, không chết, không lo. Thấy cái gương của tôi đi đây đi đó, một lần cũng đi xài tiền của ông trời. Ông cho đứng đó là hết rồi, cái đi tới kia nó con hay nữa, thì đi nữa. Còn không thì đi nữa đó, trong cái xác là ở đó cũng chỉ. Mình chấp nhận rồi, mình đâu có thấy nghèo. Nghèo là mấy người không chấp nhận. ngu mà muốn làm trời, những người đó là nghèo, nghèo nhất thế giới này. Ngu thì chịu học thì người đó tiến, mà ngu muốn làm trời người đó bao giờ tiến. Uống một chút ngược, dễ gì làm con người. Uống một chút ngược thì học.
Thầy con có câu hỏi nữa đó. Con trai con gái mà gặp nhau á, thì có nghiệp thì mới thành vợ thành chồng, sống chung với nhau với một mái nhà. Đấy, cái câu hỏi của con đó là chúng con ở đây có nghiệp với nhau không để mà sống chung với nhau với một mái nhà không?
Cái nghiệp á, sống chung một mái nhà là mọi người đều có, xác này là mái nhà, hồn vía là vợ chồng sống chung. Người tu vô vi đã có nghiệp hết rồi. Bây giờ tu để giải nghiệp để cho âm dương tương ngộ, vợ chồng tương ngộ. Hỏi bây giờ chúng ta tu rồi thì cái xác chúng ta quân bình, sống lâu bình an thanh tịnh. Hỏi chứ cái nhà tự nhiên con có chung, không có nghi kiệt, không có ngại nghi giữa anh em, tin cậy lẫn nhau. 10 cái nhà cũng có chứ, đâu phải một cái nhà. Chuyện không lo, nghiệp tâm ta có rồi, nghiệp thân có rồi, có nghiệp rồi. Bây giờ tôi đi lo giải nghiệp thân lẫn nghiệp tâm tịnh lịch thấy chưa. Còn cái nhà là không ngại nghi là có nhà cái gì, anh thấy không? Không có lường gạt lấy mình nữa. Tôi cũng làm tiền về, anh cũng làm tiền về, bỏ đóng nếu mà không có nhà làm gì vậy? Thì tự nhiên có nhà. Bất cứ tự nhiên thành là tin cậy lẫn nhau mới là thành. Còn không tin cậy lẫn nhau, có giỏi cái cách mấy gì đó cũng là thất bại và xuống địa ngục luôn. Nói thiệt cho biết vậy đó. Là tin cậy lẫn nhau mới làm việc được. Không tin cậy lẫn nhau, bất cứ việc gì cũng không thành. Cho nên có câu bất tin tự nhiên thành.
Thưa thầy, câu nói của thầy tin cậy lẫn nhau tức là không những là tin cậy giữa những người ở đây mà tin cậy với cả những người mà mình cùng làm việc chung ngoài xã hội nữa.
Cái đó là hành động cảm quá những người làm đường lạc đó. Hồi nào giờ họ bị bơ vơ mà mình tin cậy họ, tự nhiên họ phải sửa tâm sửa tâm để mình thấy cái sự quyền diệu của pháp môn vô vi dựng biển để thức tâm người Phật bằng hành động lẫn tư tưởng. Các bạn tu muốn nguyện trở về một sự chiến sĩ của Thượng Đế, phải sức mạnh của mình có thể hợp tác với Thượng Đế không? Sức mạnh của mình có thể hợp tác với chúng sanh làm đường lạc lối không? Thức tâm chúng sanh làm đường lạc lối không? Thấy không? Đó, trên đường học, trên đường về phải thử chứ. Đâu có nghe xui, vô vi không nghe xui, thử. Thấy nói xui vậy mà không nghịch hết. Không nghe xui, tâm thực hành thôi.
Thưa thầy, cái vấn đề chung cư vậy chúng con đó thầy, thì bây giờ là đang có vài miếng đất có thể xin, thì lúc nào chúng con mời thầy đi xem con miếng đất nào đấy có thể xin được.
Đất nào có nước nè, làm loại cây nào cũng lên nè, đất đó là có kinh phí, thấy không?
Vậy nhưng mà thưa thầy, đất ở trong thành phố là
ở được, khi nào rảnh thì đi chơi
à, ngay gần đây.
Mọi người tới đó thấy thích là rồi được rồi.
Bây giờ
đó, bữa nào tôi chặt chị đó nha.
Chặt
chị biết được cái
chuyện đó. Không đâu, dám dẫn
thầy. Không mà hôm nay tôi không phải hình thức, không phải cái mặt ông này, người khác chị chặt.
Con nghe lời thầy dạy, bữa nay con dặn ai nữa. Rồi thầy thái nhà chặt
mất.
Hả? Thái nhà chặt mất.
Đứng
chặt
là
trước
rồi.
Anh chặt
là bữa nay chị không dặn ai, nghĩa là nãy chị nói láo. Chị nói chuyện có dặn ai hết rồi, bạn chị nói bữa nay chị không dặn ai, mấy bữa kia chị có dặn rồi.
Dạ, tôi đã là người phạm. Thì làm sao là cũng không
cắn
phải.
Dạ. Nhiều người cao tay ánh hơn chị mà cũng bị kế tôi à. Dạ. Không cho là cho, chứ không cho giận mày. Quên hả? Quên hả?
Chị cũng
như đâu, cắt chọc rồi.
Hôm nay chị dặn con cá này
con cái là nhân loại đó chị. Chị dẫn nhân loại là chị tự sát đó. Con cái là nhân loại không phải tầm thường đâu nha. Con là nhân loại đó. Chị dẫn nó là nó gặp chị hả?
Dạ. Trước nay mới gặp thầy đi cũng tới 7 tháng mới về, thầy sắp đi nữa. Thì ráng đến đây thì
con hôm nay cũng có thời gian
thì tới trường làm chào tiên. Chị đi theo 1, 2 tháng chị đi không? Mà chị cứ nghe chừng nào chị mới thấy cái thằng này khổ nhiều. Có
chị nghe chị thằng này khổ nhiều. Khoan nó vui lắm. Mọi người đều mở tiếng và có cơ hội để tháo khoáng là thấy rõ mình. Càng nghe càng mở tiếng. Cái gì biến của đại sứ xuống đang làm chiến cho tất cả mọi chủ nhân ông có cơ hội thích tâm.
Thưa thầy, sau một thời gian vắng thầy, thiền đường Moran chúng con vui mừng được thầy trở về, nhưng gần gũi thầy chẳng được bao lâu. Thì hôm nay một buổi sum họp trước ngày tiễn đưa thầy lên đường mở khóa tu học tại Hoa Kỳ. Sự hiện diện của thầy tuy ngắn ngủi nhưng là một nguồn sinh lực bồi bổ và khuyến khích tinh thần tu học chúng con càng thêm phấn khởi. Gắn ghi tạc dạ ơn thầy chỉ dạy, chúng con quyết tâm thực hành môn pháp đầy đủ, ráo riết phát huy bi trí dũng trên căn bản phước huệ song tu, tự tu tự tiến, nhân hậu trở về nguồn cội. Nhân dịp này tôi xin các bác các anh chị em đồng loạt đánh lễ thầy trong tâm, nguyện cầu cho thầy được dồi dào sức khỏe trên đường du thuyết phổ độ chúng sanh. Xin các cô các bác một phút hướng về bề trên cầu xin sức khỏe cho thầy.
Cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Vốn vẹn chúng ta lỡ giáng lâm xuống thế gian rồi, ôm cái xác trần trượt này, sống trong cảnh kích động và phản động thiên nhiên. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn mới thấy rằng thực chất của chúng ta, cái xác của chúng ta là chiếc thuyền đưa cho chúng ta trở về thân thể. Nhưng mà nhiều người tu không hiểu cái tầm chiếc thuyền để bước xuống thuyền hay bước lên thuyền, thì thật xác chúng ta là chiếc thuyền. Nó thay đổi vô cùng từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ sóng gió này tới sóng gió nọ, nhưng mà các bạn vẫn vượt qua. Thế rồi, chúng ta đã và đang đi và sẽ đi, và chắc chắn phải tự đi. Không có một người nào đi dừng cho chúng ta được. Chiếc thuyền này nó sẽ mục nát một ngày rồi ta sẽ ra đi. Vậy ai là người lo liệu cho chúng ta? Chúng ta là người lo liệu cho chúng ta. Phải biết ăn năn hối cải những sự sai lầm, bê trễ, mất thì giờ, vô ích, không cần thiết, chân giác sẵn có của chúng ta. Nó rõ cái cơ tiến hóa, nó rõ một tiền công của cả càn khôn vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta tận hưởng cuộc sống trong đời sống. Biết bao nhiêu trở ngại trên đường tu học của cuộc đời, kẻ làm mẹ, người làm vợ, kẻ làm con cũng đang học. Mỗi người đều có một bài học, không thể nào tránh khỏi và không có thể nào từ chối được. Phải học và phải chiến. Cho nên ngày hôm nay may mắn và vui lành, các bạn hiểu được giá trị và sức mạnh của các bạn là tha thứ và thương yêu. Các bạn nắm lấy nó, đây là một nửa sống của ba con, phải biết tha thứ và thương yêu thì các bạn mới đến được. Nếu không biết tha thứ và thương yêu thì các bạn không thấy đạo trong tâm. Nhờ nghịch cảnh các bạn mới biết đạo, nhờ nghịch cảnh bắt các bạn mới có cơ hội thức tâm. Tất cả là những món quà quý, tất cả là một con trường, một cái trường đại học vĩ đại của Thượng Đế đã gửi các bạn xuống đại học. Không bài nào không nhắc các bạn, và không có bài nào và không ban ơn cho các bạn để các bạn có cơ hội đọc lấy nó, kinh nghiệm lấy nó, rồi tự tiến. Nó rất rõ ràng. Cuộc đời của người trẻ tuổi chưa hiểu, cuộc đời của người mẹ, từ vợ, người cha đều hiểu hết. Tôi đang học bài và tôi trả bài. Tôi đã tiến hành thật với tôi quá nhiều, và tôi cũng đã lừa gạt tôi quá nhiều vì ý muốn. Bây giờ tôi buông bỏ cái ý đó thì nó sẽ bớt đậm. Muốn là đậm, cái ý muốn đó nó đã đưa tôi tiến tới lần lượt và đi tìm chân lý. Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi ở hiền như này mà tôi phải gặp nạn? Do ai đã tạo cho tôi? Thì thật chính tôi đã tạo nạn cho tôi. Mà muốn giải quyết cái việc này phải làm thế nào? Phải thanh tịnh, phải chấp nhận, phải xây dựng đấng cái đức nhịn nhục sẵn có của chúng ta. Quan Âm, người Việt Nam thấy Quan Âm thì chính đã thành công trong đức nhịn nhục. Thì các bạn cũng đang ở trong dinh điểm này, phải nhịn nhục vô cùng, xây dựng được cái đức nhịn nhục vô cùng thì mới thấy rõ toàn năng sẵn có của chính mình. Cái bờ trên có mắt bảo nói, ôi bạn có căn nhà đẹp trên thiên đình, tại sao bạn không về? Bạn nào tiêu giấy tờ đó, hình ảnh đó, nhưng mà bạn bỏ trần đạo, bạn thấy căn nhà tôi như đẹp. Tôi đã hứa, hứa với cha, đấng cha trời để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay tôi xuống đây, tôi giành quyền trong phạm vi eo hẹp, vỏn vẹn mấy mẹ con, vỏn vẹn mấy cha con, không có gia đình. Tôi phải làm điều tôi muốn làm, đại nghĩa tôi phải thực hiện. Tôi có cái nguyện đó, tôi phải thực hiện, tôi phải giải quyết. Mà muốn tiếp tới cái sự thắng nhẹ, tôi phải bỏ cái nặng. Tôi muốn đạt tới cái cảnh lớn lao, lớn rộng, tôi phải bỏ cái tâm thức eo hẹp của chính tôi. Tôi dùng quyền năng sẵn có của chúng tôi là tha thứ và thực hiện. Cho nên không có lúc nào tôi không nhắc các bạn, tôi nhắc cái tha thứ và thương yêu để đưa các bạn trở về nguồn cội của các bạn. Các bạn không có phải ưu hè như mang sắc phạm hiện tại trình diện với tôi đây. Tôi thấy các bạn còn mạnh hơn nữa. Quên sắc này, quên của cải tạm bỡ để trở về với ta mới thật sự tay nắm tay để cứu độ quần sanh. Mọi người đều có khả năng, không có người nào không có khả năng. Bạn tôi không dám kêu bằng con đâu. Tương đồng, bỏ động tìm tịnh như nhau. Ông Phật đâu có gì quan trọng đâu. Thì trở về Phật tâm. Mà không chỉ bỏ nghiệp tâm, ngoài mắt, soi đói, tìm những chuyện bất chánh để che lấp sự sáng suốt của chính mình. Mình bỏ cương vị thanh nhẹ của chính mình thì mình trở về gì? Có Phật không làm như là ma thôi. Không biết tương lai chết sẽ đi đâu. Nhưng mà các bạn tu vô vi biết được điều như trung tâm bộ đầu. Trung tâm bộ đầu của các bạn là giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta thử so sánh. Chúng ta trong căn phòng eo hẹp, mấy chục người ngồi đây, không khiến chúng ta an lành, thương yêu giúp đỡ. Mà tại sao chúng ta cứ đi về Việt Nam xem thử thôi, không khiến cả mấy chục triệu người đều khổ, động loạn, đứng lên cũng mệt. Tại sao? Vì không biết hướng thượng. Họ chỉ hướng hạ trong nghi ý tranh chấp. Họ phóng ra chia sáng tranh chấp mà thôi. Đó kêu bằng trời. Khổ vô cùng. Có ăn cũng khổ mà không ăn cũng khổ. Có mặt cũng khổ mà đối mặt cũng khổ. Thế rõ chứ. Thì ngày hôm nay chúng ta tu rồi cho về căn bản cái hồn của chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, làm chủ cái thể xác này, chứ không phải thể xác này làm chủ chúng ta đâu. Chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ để làm cho càn khôn vũ trụ lúc nào cũng trong lành, từ bi thật sự để cứu độ quần sanh. Cho nên mọi người đã đi tìm tự do, nhưng mà bây giờ ra đây chúng ta còn tìm cái tự do thật sự không? Là phần hồn chúng ta được giải thoát. nhiều người tìm ra được tự do rồi mà không giải quyết được cái định luật sanh lão bệnh tử, không hiểu định đến và không hiểu định đi. Cái này ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta được may mắn có người đi trước, có bằng chứng, sự khai triển tâm thức thì có đồng hành với chúng ta và muốn nâng đỡ chúng ta cùng đi, thì chúng ta có quyền buông bỏ ý chí chúng ta đồng đi không? Quyền đó là quyền tối hậu của mọi cá nhân mình giữ lại sự tâm lành đó để cống hiến cả càn khôn vũ trụ, thì may ra cơ tặng thế mới có cơ hội thay đổi. Chứ không tranh chấp tới rồi ông một cái là hồn vía tan hết, xác hồn bất minh, thiếu thanh tịnh. Cho nên các bạn thiền, có người thiền không lâu, 5-10 năm cảm thấy sự thanh tịnh là giá trị, và ta tu được thì hãnh diện được sống trong sự thanh, không có của cải, không có sự đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà tâm thì vẫn an. Những người ôm một tỷ mà lo lắng sập đất, con nhà biết cơm gạo ra đâu mà có, ông trời cho các bạn ấy để các bạn thích cái hạnh hy sinh của một hộp lúa, của một miếng thịt, của một cọng rau, của một viên đậu phụ. Hạnh hy sinh vô cùng của chúng nó là cống hiến cho các bạn ấm no. Bây giờ các bạn hy sinh học sự cao siêu thanh nhẹ để hướng dẫn chúng nó. Các bạn mấy chục năm rồi, rước mấy chục kilo thịt rồi, nó đang chờ sự dẫn dắt tiên qua của các bạn. Các bạn chịu làm điều này không? Nội trong cơ hình của các bạn để biết bao nhiêu sanh linh đang chờ đợi sự thức tâm của các bạn mà để dẫn tiếng nó đi giải thoát. Cho nên các bạn có cơ hội thật sự, cố gắng đi. Tôi là người đi trước, không bị mất mặt. Ngày hôm nay tôi có nhiều bạn đồng đi với tôi, các bạn có thể chứng minh, chính các bạn cũng thấy là ông Tâm không có mất mặt. Một ngày làm 2 buổi, thứ bảy chủ nhật ở Việt Nam cũng lo đi giảng đạo, không có giờ nghỉ, không có cái gì mà hưởng thụ hết. Tới mãi tới ngày hôm nay, rồi càng ngày càng đông người, thì lại huynh đệ chỉ mũi của chính tôi đã hộ nhập trong cái thể xác phàm rồi tương ngộ, mừng vui lo tu tiên. Cho nên các bạn cố gắng tu đây, 10 người tu truyền cho 100 người tu, 100 người tu truyền cho 1000 người tu, thì nhà nhà được tu, nhà nhà yên vui, nhà nhà thích tâm,